Cái nửa giờ đồng hồ đầu tiên á, chúng ta sẽ đọc từ sách, và cái phần thân nửa giờ còn lại chúng ta sẽ có phần giải đáp thắc mắc. Nick và Friend, chúng ta hãy chuẩn bị micro nha. Các bạn phải có những câu hỏi khó khăn một chút, sẵn sàng cho việc đó, được không? Thính giờ phút này là câu hỏi rất là hay. Chúng ta nói về chất phẩm chất tuyệt vời của thân Đức Phật. Họ có thể, tức là chỉ móng tay thôi có thể giảng pháp được. Và với cái hộ lỗ hổng ở đây, bông cái thì chỗ lõm đây mà có thể nhìn thấy cả vũ trụ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về, bây giờ nó còn cái cách mà Đức Phật nói chuyện thì sao? Và chúng ta có một cái bài hát rất là hay, rất là hay. À. Khi mọi người nói về cái cách Đức Phật nói chuyện, họ nói về phẩm chất của 60 phẩm chất của cái bài giảng của Đức Phật. Đôi khi chúng tôi nói là có 64 bài. Và trong cái năng DCI lớp 8 á, tôi dạy hết tất cả luôn. Nó mất vài ngày. Khi nào mình làm lớp 8 ở Taiwan, ở Đài Loan? À, tháng 3. Chúng tôi sẽ làm ở Đài Loan. Cùng với là những cái bài kinh, kinh Năng Đoạn Kim Cương từ cả thầy Kamalasila. Và một số cái đó trong đó chúng ta sẽ được học trong tối nay. Nhưng một cái phẩm chất độc nhất của độc đáo của Đức Phật á, của Đức Phật đó là cái kịch, cái kinh kinh giảng. Mặc dù khi đôi khi Đức Phật chỉ nói một điều thôi, nhưng mà nó sẽ xuất hiện khác nhau, nó dường như khác nhau đối với tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là gì? Và trong cái xong có mà cũng có mô tả nó như thế này. Thì theo dõi là mình theo dõi cái chương mà có tên gọi là cái người mà nói sự thật. Và có một cái câu thơ, câu kinh rất là nổi tiếng. Có một câu kinh. Mọi người trên toàn bộ vũ trụ này, mỗi một người trên toàn bộ vũ trụ này, họ có thể mỗi mỗi người sẽ đặt một câu hỏi khác nhau, tách biệt nhau về những gì mà họ không chắc chắn. Đồng thời cùng một lúc. Và mỗi Đức Phật sẽ xuất hiện trước mặt mọi người. À, cho dù họ bao nhiêu người đi nữa. Và thân của Đức Phật xuất hiện ở bôn là xuất hiện tới đến với từng người một, và đồng thời cái bài giảng của Đức Phật cũng xuất hiện đến với từng người một và cùng một lúc luôn mà tách biệt nhau. Và Đức Phật có cái sức mạnh, có công lực để trả lời cho những câu hỏi khác nhau, cho mỗi người khác nhau. cho trong cùng một thời điểm, cho dù bôn làm tất cả mọi người đặt câu hỏi cùng một thời điểm với nhau, mà điều đó chúng ta sẽ không có thử làm trong khóa học này trong ngày hôm nay. Và cái phần câu cuối cùng á, câu kinh rất là tuyệt vời. Đức Phật không cần phải suy nghĩ về việc cho trả lời câu hỏi cho 1 triệu người cùng một lúc. Thì trong lúc trả lời câu hỏi cho hàng triệu người khác nhau như vậy, Đức Phật không hề nghĩ đến câu trả lời. Chúng ta gọi là Kanyutaba. Cái đó nó được gọi là tự động. Đức Phật nó rất là quyền năng. Tức là Đức Phật không hề suy nghĩ về điều đó. À, khi ngay cả khi có 1 triệu người đặt câu hỏi cùng một lúc, thì lập tức có 1 triệu Đức Phật sẽ xuất hiện ngay phía trước mặt của từng người một. Và sẽ trả lời những câu hỏi trong cái khác nhau cho những người khác nhau. Và trong lúc trả lời câu hỏi đó, Đức Phật không cần phải suy nghĩ. Mọi thứ là tự động. Nếu bạn đi vào trong toilet và bạn làm một cái việc quan trọng, giải quyết một sự việc quan trọng và rồi bạn kết thúc và đang đi rửa tay. Và khi bạn di chuyển đến cái gương á, sẽ có ai đó nhảy vào trong gương. Mình không có cần phải nói là vui lòng đi ra khỏi cái gương đi. Bởi vì cái gương mặt của bạn nó sẽ xuất hiện trong cái gương đó. À, mình không thể nào nói gương mặt ơi, gương mặt hãy biến đi chỗ khác đi. Khi mà Đức Phật dạy học, giảng dạy Pháp cũng vậy, nó cũng y hệt như vậy. Mỗi một người thì giống như một cái gương vậy. Đức Phật sẽ xuất hiện trước mặt họ. Tất cả là đều là tự động. Không cần phải suy nghĩ gì cả. Được không ạ? À? Tuyệt không ạ? À? Đức Phật là không cần phải suy nghĩ. Có một số người hỏi tôi về đạo, trong đạo Phật á, phần lớn là những cái người mà giảng giáo pháp là đàn ông hay phụ nữ. Trong cái phần giảng pháp ở tầng thấp á, là mở 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 rộng á, thì một phần lớn là Đức Phật sẽ xử lý phần lớn trong những cái đức giảng pháp cao hơn, thì là những người nổi tiếng hay là những thầy giáo nổi tiếng lại là phụ nữ, còn ở cấp độ thấp là đàn ông. Đức Phật là như thế. Ngay cả khi có 100 người đặt câu hỏi cùng một lúc, Đức Phật, miệng của Đức Phật sẽ mở ra và Đức Phật sẽ nói một điều. Và một điều mà Đức Phật nói á, sẽ Đức mọi người sẽ nghe bằng ngôn ngữ của chính nước 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 họ. Ngôn ngữ của chỉ riêng họ. Người Nga thì nghe tiếng Nga. Tức là người Nga sẽ nghe tiếng của Nga. Nghe câu trả lời bằng tiếng Nga. Tất cả mọi cái là tự động hết. Người Hoa thì lại nghe tiếng Hoa. Người Mỹ thì nghe tiếng Mỹ. Đức Phật chỉ có nói một điều. Mỗi người sẽ nghe theo cái ngôn ngữ của họ. Không chỉ là như vậy không. Những người khác nhau sẽ cần câu trả lời khác nhau. Có một số người rất là sắc sảo. Số một người thì rất là thấp, một người còn trung cấp. Có nhiều người mà ăn trưa nhiều quá nên buồn ngủ. Thì Đức Phật sẽ điều chỉnh câu trả lời cho những người khác nhau. Tức là Đức Phật sẽ trả lời thì nó khớp với lại cái năng lực của mỗi người. Thì Đức Phật sẽ trả lời tất cả các câu hỏi cùng một lúc. Đức Phật cho một trả lời một câu trả lời thôi, nhưng mà mỗi người sẽ nghe được cái cho bằng ngôn ngữ của họ. Nhưng mà cái câu trả lời đó nó sẽ khớp với lại cái cấp độ của người hiểu biết của người đó. Thì 99,9% á bông là những cái câu cuốn sách á, mà nó đến từ cái sách cổ mà đến từ Ấn Độ á, là về Đức Phật và hơn 1.000 năm. Thì những hơn 3.000 cuốn sách mà về Phật giáo ở Ấn Độ là được hơn 3.000 năm về trước bông là được viết bởi những người thông minh thông thái. Khoảng 1.000 cuốn sách, khoảng 5.000 cuốn sách mà được viết cách đây khoảng một năm 1.500 năm về trước, cho đến khi mà Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ. Và rồi John Brady, anh ở đâu rồi? Tôi nghĩ anh ấy đang ở biển rồi. Anh ấy ra biển rồi. Rồi sao nữa? Dự án của anh ấy thì họ 20 năm, 20 năm đã năm 25 năm. Họ đã kết gần gần là kết thúc các cuốn sách. Bây giờ tất cả các cuốn sách này là miễn phí trên mạng. Trong số những cuốn sách này á, Bolomolipito, Bolomito bằng tiếng Phạm là Paramita. Đó là sách về trí tuệ. Thì Đức Phật giảng dạy về Bát Nhã Ba La Mật. Thì nó có 100 cái dòng. Có người thì nói là nó có 20.000, 20.000 dòng. Một cái cuốn thì có 20.000 dòng, một cuốn là có một khoảng 8.000 dòng. Một cái được gọi là kinh kinh. Xin chị. Điều thú vị. Thì cái mà 100.000 dòng á, 20.000 đồng, 25.000 dòng, 8.000 dòng là Đức Phật nợ giảng trong cùng một lúc ba cuốn sách khác nhau. Tại sao? Bởi vì do có một số học viên thì thích đi ra biển. Thành ra là có những người đó là Đức Đức Phật sẽ giảng cho nó ngắn lại. Nhiều người thích ở lại nghe nhiều hơn á. Thì Đức Phật giảng dài hơn. Cùng một thời điểm. Chúng ta vẫn có đủ. Nó rất là tuyệt vời. Đặc biệt là cái cuốn mà 8.000 dòng. Có một điều thú vị về cái những bài giáo pháp của Đức Phật. Cho dù là bạn có ngồi bên cạnh người đó hay không, hay bạn ngồi trong phòng phòng riêng của bạn, hay bạn về nhà ở Quảng Châu, Bầy Chi, Bắc Kinh, Thái Trung, nó không quan trọng. Bạn cũng nghe giống nhau. Giống như là Đức Phật đang ngồi với kế bên cạnh bạn vậy. Là Đức Phật có một cái hệ thống mà âm thanh là rất là tuyệt vời mà kỳ ảo. Nếu bạn có một cái màn hình thì cho dù bạn đi đâu đi nữa thì cái thế giới này hay thế giới khác, khi Đức Phật bắt đầu nói thì các bạn sẽ nghe được bài giảng đó ngay giống như là Đức Phật đang ở bên cạnh bạn vậy. Và một lần nữa, có một cái kinh nói là Intelligible System. Và trong cái kinh đó nói rằng có một học trò, một đệ tử học trò của Đức Phật tên là Magarayana. Tôi có thể nghe được Đức Phật giảng ở mức độ ở độ xa bao lâu? Bao xa? Và Magarayana là rất là đặc biệt. Ông ta có một cái năng lực là đi đến hành tinh khác. Đầu tiên, ông ta quay trở lại phòng. Nghe âm thanh như nhau. Và sau đó ông ấy mới đi ra ngoài. Âm thanh cũng y hệt như vậy. Sau đó là ông ta mới đi đến cái sân bay Phuket. Âm thanh y hệt luôn. Sau đó ông ta mới đến như Macau chẳng hạn. Hay là Poland. Cũng âm thanh cũng y hệt. Và ông ta mới nói. Sau đó ông ta mới đi ra đến nhiều cái hành tinh khác nhau. Hành tinh rất là xa. Vẫn âm thanh vẫn y hệt như vậy. Và cái câu chuyện này là người này quay trở về nhà và cảm thấy cũng thấy mệt vì không biết là mình đã đi bao xa rồi. Và rồi thì có một cái câu kinh rất là nổi tiếng. Nó gọi là, thì nó nói có một cái 180 câu kinh nguyện Đức Phật, câu tụng Đức Phật. Khi chúng ta nhìn vào gương mặt của mình, mình nhìn thấy cái gì đó rất là đẹp. Khi tôi nhìn vào miệng của Ngài khi mà giảng thì nhìn thấy rất là đẹp. Khi Ngài nói, nó giống như là mật ngọt vô tận, từ mặt trăng vậy. Ở Ấn Độ, trong những cái thời đại cổ, họ dạy mọi người sẽ ngồi trên mặt đất, giống như là ở dưới cái cây và tán cây vậy. Và nó sẽ rất là bẩn. Thì có một học trò sẽ làm một cái nhiệm vụ là trước khi lớp học bắt đầu thì người đó sẽ lấy nước rửa sạch cái mặt đất. Thì lúc đó là đất bụi nó sẽ bay đi xuống. Và sau đó là, thì sau đó có một người mới nói rằng là cái bụi này đến từ tim mình. Cái người đó là tên là Desire. Và khi mà Ngài nói chuyện, thì mỗi một lời nói của Ngài là giống như một giọt nước. Thì nó sẽ làm cho những cái khao khát của chúng ta giảm xuống. Thì cái sự giận dữ nó giống như là con rắn vậy. Thì nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái bờ biển của Mexico, tôi có nghe câu chuyện này. Những người đầu tiên mà ở Mexico á, đến Mexico, tôi không biết là nó đúng hay không, nhưng mà tôi nghe câu chuyện này đến từ những người Mexico. Tôi không biết là nói đúng sự thật không. Họ nói rằng, thì họ nói là những người mà tuyệt vời nhất Mexico là đến từ Jalisco. Thì nó đến từ Thái Bình Dương mà ở phía Hồ Tây, ở về phía miền Tây. Và hàng ngàn năm về trước, khoảng 1.000 năm về trước, có một nhà thông thái gọi là có một cái thông điệp đặc biệt. nói là mọi người là đều phải di chuyển đến Mexico, giống như là hàng ngàn dặm. Và người đàn ông thông thái, người thông thái mới nói rằng tại sao? Đừng đặt câu hỏi cho ta, đừng hỏi ta, chỉ đi thôi. Như vậy chúng ta nên đi khoảng bao xa? Thì cứ đi đi cho đến khi bạn tìm thấy là năm hay bảy chân gì. Khi bạn thấy nhiều cái miếng đất thì bạn cũng thấy giống như là cái một con y, và bạn thấy một con ó và nó hay con đại bàng gì đó mà nó đang cắn một con rắn á, thì bạn chỉ cần phải dừng lại và xây dựng nó thành thành phố. Đó là lý do mà thành phố Mexico bắt đầu được xây dựng từ đó. Đó là một trong hai thành phố mà lớn nhất trên thế giới. Đó là thành phố Quảng Châu và thành phố Mexico. Đó là cái thành phố Mexico bắt đầu như vậy. Và gần đây chúng tôi lái xe đến. Lái xe nào. Và chúng tôi cũng làm cái chương trình tu 3 năm. Tôi gặp một cái người, một cái con ó rất là, con đại bàng rất là lớn. Và chúng tôi thấy có rất là nhiều con rắn. Toy snake. Và cái có nhiều con rắn nó lớn hơn cái cả cái chiều dài hơn con sân khấu này. Và con đại bàng nó có thể bay xuống ó hoặc đại bàng và nó cắn lên con chụp con rắn. Nhưng mà thực sự tôi không biết là nó không có cảm thấy chất độc. Và nó mang con rắn đi, tha con rắn đi chỗ khác. Tôi thấy là Scott cũng có một tấm và anh ấy ông ấy là ngài mà ở đây nè, có một cái loại chim mà của đại bàng à, phục vật con vợ đặc bà nó gọi là Garuda, loại chim mà đại thì cái đại bàng này nó thích ăn rắn, thịt rắn. Và trong cái bánh xe luôn là vòng luân hồi á, nó con rắn có ý nghĩa gì? Là sự giận dữ. Và trong câu kinh này nó nói rằng là Buddha vô những từ cô là nó những cái lời đó là giống như cái bản ngã mà thích ăn thịt rắn. Và những cái lời của người nó giống như là mặt trời. Và nó chạm vào tâm trí của chúng tôi thì bóng tối nó sẽ tan biến đi. Đồng thời những lời của người của ngài giống như là những viên kim cương, thì khi mà nó chạm vào những cái bên trong những hàng triệu cái hạt giống bên trong chúng tôi thì nó phá hủy hết tất cả những cái đó. Khi ngài nói những lời của ngài luôn luôn đúng, bởi bởi vì ngài đã nhìn thấy một cách tự động. Và những cái lời đó luôn luôn có cái sự kiên định với nhau, thống nhất với nhau. Thì những gì ngài nói vào ngày thứ hai nó sẽ khớp với những gì ngài nói vào ngày thứ ba. Và cái cách mà ngài chọn cái ngôn từ nó cũng rất là tuyệt vời. Thì ngài Đức Thế Tôn là một diễn thuyết, những nhà diễn giả rất là tuyệt vời. Và cái từ lúc bắt đầu, khi ngài bắt đầu nói, nó rất là ngọt ngào. Và chúng tôi chỉ có muốn lắng nghe ngài thôi. Và khi chúng tôi về nhà, và chúng tôi nhớ lại những gì ngài nói, thì nó làm tan biến tất cả những cái sự khao khát vọng của chúng tôi và những cái Thì tất cả những gì ngài nói đó đều phù hợp với tất cả các những người khán giả nghe, những người học lắng nghe. Thì Đức Phật có vấn đề trong cái cuộc đời của Đức Phật không? Tài chính, sức khỏe. Khi mà ngài dạy họ, mọi người. Nó là một cái câu thơ rất là nổi tiếng bằng tiếng Tây Tạng. Tôi sẽ cho các bạn xem Út dùn. Tức là mình thở dài, thở thở mà giống mà thở ra một cách nhẹ nhàng. Sau khi tức là khi mình dạy mọi người, ngài dạy mọi người có vấn đề tài chính và giao vốn quan hệ, xong khi ngài dạy xong á, bắt đầu mọi người bắt đầu hiểu ra cần phải làm gì với chồng, với hoặc vợ mình khi mà người chồng hét mà vua là phong tông á, thì họ cảm thấy như mọi thứ nó giống như là trút ra đi gánh nặng vậy. À bây giờ là mình biết mình phải làm gì rồi, thì mình gọi người đó là phong tông đúng không? Không phải. À, ngay cả những người mà ngay cả say hay say xỉn và không có cẩn thận thì ngài cũng bảo vệ họ. Mọi người cảm thấy nóng, bạn muốn là đông là cứng không? Thêm đâu thì à, thêm ở đâu rồi? Chúng tôi sẽ mở máy lạnh. Nhiều người muốn xem phim hoặc là lên mạng. Thì với những người đó thì Đức Phật sẽ giúp cho họ bình tâm lại. Đừng có phí phạm thời gian của mình để lên internet nhé. Những gì ngài nói nó sẽ phù hợp với những người khác nhau trong cùng một thời điểm. Câu đó có nghĩa là trong khi mọi người đang nghe ngài giảng, à hay quá, hoàn hảo, Đức Phật quá hoàn hảo. Và có nhiều người à, Đức Phật có ý tưởng mới quá, có một ý tưởng mới. Và còn những người mà ít thông minh hơn á thì họ trông như thế này nè, con chim, con chim, mà Buddha nói con chim, mà đột nhiên gần như họ hiểu. Và Đức Phật nói với một cái năng lực như thế. Khi mà ngài nói thì ngài có thể giúp được những người khác nhau ở với những cái cấp độ khác nhau trong cùng một thời điểm. Cùng một lúc. Mà cũng không chỉ vậy. Khi mà Đức Phật nói thì cái ngôn từ có thể làm những cái việc mà giống như thân Đức Phật làm. Và tất cả và những cái lời nói của ngôn từ của Đức Phật có thể nhìn thấy cả vũ trụ giống như tâm trí của Đức, tâm thức của Đức Phật vậy. Ngôn từ có thể nhìn thấy vũ trụ. Cái từ vựng ngôn từ có thể giúp đỡ mọi người trên cái thế giới này. Giống như tai vậy. Đức Phật nói và Đức Phật hành động làm. Và Đức Phật suy nghĩ. Tất cả mọi cái có thể trộn lẫn với nhau rất là kinh khủng. Nếu mà Đức Phật muốn pha một ly cà phê, có thể nói cà phê. Thì những cái từ đó không, nó sẽ tạo ra một ly cà phê. Hiểu không ạ? Những từ đó là những từ mà có thể nhìn thấy vũ trụ. Thì khi mà Đức Phật nói chữ cà phê thì cái từ cà phê đó bông nó có thể nhìn thấy tất cả các cà phê mà trên ở những cái quốc gia khác nhau trên cái hành tinh này. Nó khó, rất là khó tin luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái tâm thức của Đức Phật. Tâm của Đức Phật. Và sau đó là tôi sẽ giải đáp thắc mắc. Một trong những cái phẩm chất của tâm thức tâm Đức Phật, nếu bạn muốn biết về chi tiết bạn phải đọc cuốn sách rất là vĩ đại, thì bạn có thể nhìn Đức Phật mà người ngàn tay mà có 18 cái đức 18 cái phẩm chất. Thì nó có 21 cái group nhóm khác nhau về cái trí tuệ của Đức Phật. Thì bạn muốn nghiên cứu sâu thì bạn cần phải đọc những cuốn sách này. Nếu chúng ta cố gắng mà giảng trong cái tuần này á thì chúng ta không thể kết thúc được. Thì Đức Phật nói là cần phải đọc những cuốn sách này. Ngay cả những người thì bạn có thời gian đọc cuốn sách này thì nên thử và đọc, thì bạn có thể hiểu được những phẩm chất khác nhau của Đức Phật. Giờ tóm tắt lại ha. Bạn có thể chia ra thành tri thức và tình yêu thương. Tất cả những phẩm chất này chúng ta có thể chia ra thành hai nhóm là tri thức và tình yêu thương. Hiểu. Và khi Đức Phật thiền định về tính không với đôi mắt nhắm lại, đồng thời thì Đức Phật có thể nhìn thấy tất cả mọi việc nó xảy ra trên cái thế giới này và trên những hành tinh khác nhau trong cùng một lúc. Có một cái việc nó gọi là Kirura. Đó là Alup. Khi mà chúng ta đặt nó lên trên bàn tay của mình, nó tất cả. Đặt tất cả những cái sự chịu đựng đau khổ của mình trên bên cạnh tay người. Thì rất là khó mà nhìn thấy. Nếu mà chúng ta đặt lên như vậy, chúng ta khó nhìn thấy. Nhưng Đức Phật có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra trong mỗi các quốc gia khác nhau, trong mỗi ngôi nhà. Thì mọi việc xảy ra khắp nơi trên thế giới này trong từng ngôi nhà một, giống như là bạn có thể nhìn thấy vấn đề của mình trên bàn tay mình vậy. Một lần nữa, Lạt Ma có lấy cái câu thơ kinh này. Người là Đức Phật, bạn có thể là Đức Phật, bạn có thể là Đức Phật. Và bạn có thể nhìn thấy nó đến từ đâu. Giống như là điện thoại di động trong tay bạn vậy. ngài có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ đang chuyển động hay không chuyển động. Đó là tất cả những sự diễn đạt về Đức Phật. Không di chuyển có nghĩa là thế giới. Tức còn sự di chuyển tức là con người, tất cả mọi người. Tức là mình có thể nhìn thấy nhiều nơi khác nhau và nhiều người khác nhau cùng một lúc. À, ngài có thể nói một điều hoặc là nói nhiều điều cùng một lúc. Khi mà cái gió nó thổi từ bầu trời xuống, không gì có thể ngăn cản nó được. Thì cái bầu trời này không thể ngăn chặn gió được. Điều đó không thể dừng lại. Cái từ tiếng Phạn cho cái này đó là hoa. Là gì? Asanga. À, cái này là cái từ trong, ngài nói là cái từ điển sống. Trong tiếng Phạn á, Sangha. Khi mà gió nó thổi từ bạc cao lên bầu trời á, không gì có thể làm cho nó chậm lại được. Khi Đức Phật muốn nhìn thấy điều gì trên vũ trụ này, thì tâm thức của Đức Phật thì có thể đi xuyên qua bất kỳ điều gì. Thậm chí cũng không thể gì có thể làm chậm lại cái điều đó, đức tâm thức, những cái suy nghĩ đó của Đức Phật. Và chúng ta sẽ dừng ở đây. Và nếu bạn có câu hỏi, chúng ta sẽ dành nửa tiếng đồng hồ để trả lời câu hỏi. Thưa Thầy, Thầy nói rằng Thầy từng làm giết cái gì đó để mà nấu thịt cho các nhà sư. Và em tin rằng là Thầy có cái sự chọn lựa là không làm. Nhưng mà nếu bạn làm điều đó vì cái mục đích cao cả hơn trong tương lai á, thì về chính Thầy á, Bông, làm thế nào để mình hấp thụ cái tiêu hóa được cái hành động giết những con vật này? Và thực sự là tôi nấu ăn trong 8 năm. Và trong thời gian đó là tôi bắt đầu dừng ăn thịt lại. Trong khoảng tôi không biết là trên 30 năm, hơn 30 năm qua rồi. Nhưng tôi vẫn phải nấu. Và tôi vẫn nấu cho một số nhà sư khác. Và tôi lại là nhà sư trẻ nhất ở đó. Một trong số những nhà sư này lại là thầy của tôi. Và tôi suy nghĩ như thế này, như đó. Tôi là nhà sư trẻ hơn. Thầy là thầy của mình. tôi không biết rằng tại sao là thầy lại ăn thịt. Có thể là thầy đã có một số cái năng lực đặc biệt nào đấy. Và họ nói, và họ nói rằng là các vị lạc ma có những cái năng lực đặc biệt để ăn thịt. Thì có thể lấy cái tâm thức của những cái con vật á, và đưa vào trong cái cõi Phật. Tôi không biết là thầy lạc ma của mình là có được năng lực đó hay không. Trung thật mà nói, tôi không thể nhìn thấy tâm thức của người thầy lạc ma của tôi. Nhưng tôi có thể nhìn thấy trong tâm thức của mình, tôi không có năng lực này. Mà tôi nghĩ, tốt hơn là mình không nên ăn thịt. Và nếu thầy của tôi yêu cầu tôi nấu thịt, thì tôi sẽ nấu. Tôi không giết một con vật nào cả. Thì do nhà sư họ yêu cầu tôi nấu thịt thì tôi phải nấu thịt. Đôi khi khá là khó khăn với tôi. Luôn luôn là như thầy, phần lớn thực tế là luôn luôn như thầy. Đôi khi bùm. Nhưng mà tôi yêu thầy tôi rất nhiều. Chúng tôi sống với nhau như vậy là 25 năm. Tôi nghĩ thầy là người thầy vĩ đại nhất trên thế giới này. Là thầy đã cứu mạng của tôi. Cho tôi cuộc sống này, cuộc đời này. Đôi khi bạn của thầy tôi đến. Và thầy sẽ giới thiệu tôi. Đây là học trò của tôi, Michael. Thầy gọi tôi là Mike, tức là Michael. Đây là học trò của tôi. Anh ấy từ bỏ thịt nhưng mà không chịu từ bỏ những cái suy nghĩ cảm xúc tiêu cực. Và thầy sẽ trêu tôi là tôi từ bỏ thịt. Là khi mà thầy của tôi trở nên già rồi, khoảng 80 tuổi, thầy có một cái vấn đề nhỏ trong cơ thể của mình. Tức là bị ung thư. Tức là tiền ung thư. Bị một cái vấn đề là tiền ung thư. Và tôi đưa thầy đến bệnh viện. Thầy ở đó vài ngày. Và người ta thất cắt một cái phần đó của thầy đi. Và tôi gặp bác sĩ. Và tôi nói rằng, tôi có nên thay đổi chế độ ăn của thầy tôi không? Nên nấu món ăn khác cho thầy không? Thì người đó là một bác sĩ rất là tốt. Thì thầy của anh sống đến 80 tuổi rồi. Thầy của anh vẫn rất là khỏe. Thì hãy để thầy muốn ăn gì để ăn đi. Thầy để thầy ăn đi. Rồi tôi nói thôi cũng được rồi. Thầy đó tôi về nhà. Tôi vẫn nấu những món ăn tối bình thường cho thầy. Và tôi đưa cho thầy. Cái này có thịt không vậy? Thầy hỏi. Dạ, đúng rồi, có thịt. Tại vì thầy ăn thịt mỗi ngày mà. Và con nấu cho thầy bao nhiêu năm rồi. Thầy mới nói là không, thầy không muốn ăn thịt nữa. Đừng có mang thịt đến. Và thầy dừng lại. Và tôi mới đầu nghĩ rằng thầy đã chơi mình trong nhiều năm. Giả bộ ăn thịt nhưng mà lại không muốn ăn thịt. Và ai đó mua cho thầy một cái tivi. Và thầy thì coi tivi. Mà buổi tối á, thì thầy mới nói là con cũng muốn xem tivi. Con là nhà sư, con cũng được xem tivi. Tai thì lần chửi hạt. Thôi được rồi thầy. Đôi khi tôi pha trà cho thầy. Và tôi đợi đến khi nào thầy coi tivi á. Và tôi bắt đầu mời cho dân trà cho thầy. Rồi lặng lẽ tôi ngồi xuống bên dưới. Ngồi tivi xem tivi. Và đôi khi có những cái chương trình, những cái show diễn. Cái show diễn hay nhất ở Hồng Kông á. Và họ bắn nhau. Thì chúng tôi cũng tìm ra coi ai là người giết kẻ giết người. Thì cho mất một tiếng đồng hồ để kiểm tra tất cả mọi thứ. Và tôi là người Mỹ, cho tôi biết là trong một phút nữa là người ta sẽ tìm ra người cái tên kẻ sát thủ đó. Và lúc đó Lama tôi nói rằng, tắt miên tivi đi, con tắt tivi đi. Khoan thầy, còn một phút nữa thôi thầy. Một phút nữa thôi thầy. Tại sao vậy? Chúng ta sắp sửa tìm ra kẻ sát giết người rồi. Con nói về chuyện gì vậy? Trong một tiếng đồng hồ họ đang tìm sản sát nhân. Thật không? Và tôi nghĩ, thật ra là thầy đang tụng kinh. Thì thầy chỉ bật tivi lên để làm cho tôi cảm thấy thoải mái thôi. Và khi mà thầy ăn thịt, xem tivi, thì tôi không thể phán xét thầy là Phật hay không phải là Phật. Tôi không biết. Thì những gì mà thầy làm tôi phải tách biệt ra khỏi cái tâm trí của tôi. Nhưng mà chính tôi á, thì tôi biết là mình không nên ăn thịt và xem tivi. Và khi là mình là Lama là mình phải cẩn thận. Mình thật sự mình không biết là họ làm gì khi mình ở bên cạnh mấy vị Lạt Ma. Nếu bạn là Aya, bạn có thể thấy 500 năm về tương lai, nhìn thấy trước 500 năm sau trong tương lai. Bạn có thể nhìn thấy được những cái gương mặt của các chúng sinh trong vũ trụ này. Những người này làm gì á? Tại sao họ lại làm những cái việc đó? Mình không thể đoán được. Thành ra gần những người như vậy, mình không biết được, mình phải cẩn thận. Mình không biết kế hoạch của họ. Đó là câu trả lời. Xin cảm ơn. Xin chào. Tôi bây giờ có được kết quả trong cái việc gieo hạt cùng một lúc. Không thể được. Bạn phải làm một cái này sau cái kia, chứ không thể nào cùng một lúc. Tôi nói đùa thôi. Thì con voi vào trong cái câu chuyện cổ, rồi tôi đang xem, tôi nghe đi nghe lại những cuốn sách cổ đó, và nói về quá khứ, vị lai, tương lai, về những cái hạt giống xấu của tôi nó đi biến mất. Và Sandy không có hiểu mà. Tôi không hiểu. Câu hỏi của tôi là bây giờ tôi đang học lắng nghe rất là nhiều câu chuyện cổ về những cái giải pháp, giáo pháp. Có lẽ như tôi cảm thấy quen thuộc với có những cái tinh phẩm, tính cách giống như là và giống như trong quá khứ, trong kiếp trước của tôi. Và tôi đang học về cái quá khứ của tôi, trong cái kiếp trước của tôi. Nhưng mà tôi thì đang ở trong cái câu chuyện hiện tại. Và trong tương lai tôi sẽ trải nghiệm những cái vấn đề tương tự trong tương lai. Nhưng mà mỗi lần tôi đang đi từ quá khứ, hiện tại và tương lai, tôi sẽ học cái điều gì đó mới cho đến khi mà tôi thoát hết tất cả những cái hạt giống xấu của tôi à. Đúng, chính xác. Nếu bạn nghe, nếu tôi nói cho bạn biết về câu chuyện, về những cái câu chuyện cổ, trong sách cổ, lý do tại sao mà bạn nghe những câu chuyện cổ này, thì có khả năng là bạn đã ở trong câu chuyện đó rồi, hàng trăm năm trước. Lý do mà tại sao bạn nghe câu chuyện đó là bởi vì bạn đã có hạt giống bên trong tâm thức của mình rồi. Và bây giờ bạn nghe câu chuyện đó. Tôi còn nợ bạn một câu chuyện. Thì cái người mà đang người đàn ông mà tìm cách chỉ vào Đức Phật và tìm cách đốt cháy Đức Phật, có thể là ngày mai tôi sẽ kể. Đó là một cái câu kinh rất là dài. Nhưng mà trong câu chuyện đó, Đức Phật thường kể chuyện á. Như là thầy kể câu chuyện về con cọp. Con cọp mẹ có 4 đứa con, cọp con. Và con cọp không thể nào tìm được thức ăn. Và nó nằm xuống. Thì không thể cho con mình sữa. Và con cọp đang hấp hối, cọp mẹ hấp hối. Và rồi một hoàng tử xuất hiện ở trong khu rừng và nhìn thấy con cọp mẹ. Và con cọp mẹ không thể nào nuôi sữa cho 4 đứa con của mình. Và vị hoàng tử có một số ý tưởng lạ. Tôi sẽ dâng hiến cái thân này cho con cọp mẹ để mà con cọp mẹ có sữa cho con bú. Và sau đó là vị hoàng tử đã nằm kế con vật ở con cọp mẹ. Nhưng mà con cọp mẹ lại không có sức mạnh để không có được sức mạnh để mà ăn con vị hoàng tử. Sau đó là hoàng tử bắt đầu mới cởi quần áo ra. Bắt đầu vị hoàng tử cởi quần áo, bắt đầu cắt thịt của mình và đưa trước miệng con cọp. À bắt đầu mới cắt thịt mình mà cho máu nó chảy xuống miệng con cọp mẹ. Và con cọp mẹ bắt đầu mạnh lên và bắt đầu ăn thịt hoàng tử. Và khi mà hoàng tử chết á, là vị hoàng tử có một lời cầu nguyện. Nếu mà con cọp ăn, nếu ngươi ăn thịt ta, ngươi ăn thịt ta ăn uống mật, thì ngươi phải trở thành học trò của ta trong tương lai. Tôi cũng thường làm điều này. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi đến cửa hàng McDonald's. Tôi ăn mua khoai tây chiên. Được không? Và tôi đi ra ngoài. Tôi ăn thịt khoai tây, ăn khoai tây chiên. Và tôi cho một ít cho con chim. Và tôi nói rằng, nếu mà bạn ăn khoai tây của ta, các ngươi ăn khoai tây của ta, các ngươi phải trở thành học trò của ta trong tương lai. Tôi cầu thỉnh nguyện điều đó. Và khi tôi đưa cho con chim ăn. Những người, và như vậy là 4 con cọp con và 10 con cọp mẹ. thì nó năm con cọp đã trở thành cái năm học trò đầu tiên của trong cái buổi giảng đầu tiên của Đức Phật trên thế giới này. Nếu bạn thiền định rất là nhiều á, bạn có thể nhìn thấy kiếp trước của mình. Bạn có thể nhìn thấy cái sự kết nối của chúng ta. Tại sao chúng ta có sự kết nối như thế này? À, chúng ta đã cùng làm với nhau rất là nhiều việc. Chúng ta đã có những cái hạt nghiệp rất là tốt, rất là quyền năng trước đây cùng với nhau. Thành ra chúng ta mới có mặt ở đây cùng nhau như thế này. Chúng ta cùng có học những cái kiến thức như thế này. Chúng ta đã có sự kết nhau, nói với nhau trong nhiều kế kiếp rồi. Bạn nói đúng. À, mỗi một cái kiếp như vậy, chúng ta cố gắng cải thiện mình nhiều hơn một chút. Cho đến khi mà tất cả chúng ta sẽ trở thành Phật cùng với nhau. Câu hỏi khác. Trời ơi, nhiều cánh tay quá. Con đã học cái kia hệ thống này từ từ 2015 và con thực hành trong khoảng 2 năm rồi và rất là nhiều thứ thay đổi và con có câu hỏi. Con đặt ra hai mục tiêu của mình để có thể để thành công và giúp đỡ người khác. Để và nhưng mà con không biết khi nào người ta đến. Mỗi lần tôi đến công sở, con cố gắng tìm cách ảnh hưởng đến người khác và giúp họ họ về nhà thiền định và học hành. Và cái cách duy nhất cho con phải nhìn thấy tính ha tính không trực tiếp là con phải tìm người thầy của mình, làm thế nào để con sắp xếp cuộc đời của mình, sắp xếp cuộc đời. Ví dụ con, ví dụ 20 năm nữa con cần phải 20 năm tới con phải như thế này và con phải gặp người thầy của mình, và 20 năm tới tiếp con phải gặp người thầy Lạt Ma, làm thế nào để con hoạch định một cuộc đời của mình. Con cảm thấy bối rối bởi vì đôi khi chúng ta không thể kiểm soát được điều này. Câu hỏi hay. Đây là câu hỏi nghiêm túc. Bởi vì cuộc đời của chúng ta không có dài. Chúng ta rất là may mắn trong chương trình này. Bởi vì có rất là nhiều giáo viên dạy trong chương trình này. Họ kết thúc khóa tu 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Thật sự rất là khó tìm được một người thầy mà có tham gia được khóa tu 3 năm như vậy. Ở đây chúng tôi không biết là có bao nhiêu người thầy ở đây. Chúng ta có rất là nhiều. Và một điều thú vị là khi bà bạn ở trong khóa tu á, thì tôi đã làm cái khóa tu, tám tham gia khóa tu từ năm 2000 đến 2003. Nó có một số cái rất là lạ. Bạn thiền định cả ngày, bạn tụng kinh cầu nguyện. Tôi muốn giúp đỡ nhiều người, nhưng mà tôi bị mắc kẹt trong căn phòng này nè, không có ai để mà giúp hết. Trong cái khóa tu của tôi á, tôi cần phải đi ra ngoài, tôi cảm thấy rất là cô độc. Tôi có những cái con kiến, một cái đoàn kiến ở trong cái ở phía trước nhà. Thành ra là tôi quá cô độc nên tôi mới quan sát cái đàn kiến đó. Mình có thể giúp mấy con kiến này được không nhỉ? Tôi chỉ muốn giúp ai đó thôi. Và có một cái hòn đá lớn gần cái đàn kiến. Cái hòn đá nó phẳng. Và tất cả các con kiến nó bò lên trên cái thẳng đá đó, con viên đá. Nó sẽ đi một vòng như vậy nè. Và tôi cảm thấy khó chịu. Chỉ có đi qua cái hàng đá thôi. Nó gần hơn. Đôi khi tôi tìm cách giúp con kiến. Mấy kiến bắt đầu hốt hoảng. Nó chạy vòng vòng khắp nơi luôn. Tôi cảm thấy bực bội. Tôi phải ở đây 3 năm. Tôi không thể nào giúp được ai cả. Tôi quyết định. Cái mục đích của cái khóa tu á là chúng ta phải chuẩn bị cho chính mình để có thể giúp đỡ được người khác. Và khi mà tôi bắt đầu họ kết thúc cái chương trình gây si rồi thì thầy của tôi nói rằng bây giờ đến lượt con phải mở đầu kinh doanh khởi nghiệp. Không, thầy à, con đâu có muốn đi ra kinh doanh đâu. Những người kinh doanh là những người không có trung thực. Con không có thích ra kinh doanh. Thầy mới nói rằng bắt đầu kinh doanh đi. Và trước khi mà tôi gặp thầy thì thầy bị tai nạn xe hơi. Và thầy bị tổn thương cổ họng. Mỗi lần thầy mỗi lần thầy nói chuyện, thầy nói chuyện giống như trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Đã đến lúc mà con phải bắt đầu kinh doanh rồi. Không thầy à, con không thích kinh doanh. Đó là tôi, lý do là tại sao con mới đến tu viện nè. Ta không quan tâm. Con phải bắt đầu kinh doanh. Thì đáng lẽ mình phải nói là trả lời không, từ chối cái việc lama của mình. Tôi bắt đầu phát triển khai một kế hoạch khác, một phương pháp mới. Tôi hoãn lại, trì hoãn cho đến khi mà vị lạc ma của mình quên chuyện đó đi. Con chuẩn bị đi kinh doanh chưa? Con đang lên kế hoạch thầy à. Con đang lên kế hoạch. Và tôi không nói về cái điều đó nữa. Và thầy nói rằng nhớ là thầy đã dặn con ra kinh doanh nha. Chết rồi, thầy quên, không có nhớ, thầy không có quên, thầy nhớ. Cuối cùng tôi bắt đầu phải ra kinh doanh. Thật sự tôi không muốn. Tôi cảm thấy một chút giận dữ. Tôi chỉ muốn thiền định. Học hành. Tôi rất là thích thiền và học hỏi, nghiên cứu. Thật sự là tôi không có thích kinh doanh và tôi không có cần tiền. Thật sự cái người thầy của tôi rất là, nội của tôi rất là giàu. Thì nội của tôi rất là giàu, do đó khi mà bà chết, bà để lại tiền rất là nhiều cho tôi. Do đó tôi không có cần phải làm việc. Tôi mới nói là thầy à, con không có thích làm việc. Đi làm đi, thầy đã nói con rồi. Thôi được rồi. Bởi vì thầy có thể nhìn thấy, bởi vì thầy có thể nhìn thấy được trong tương lai. Cái thành ra là bởi vì thầy cũng là một nằm trong thân của Đức Phật. Tôi tin vào điều đó. Tôi không phải lúc nào cũng làm điều đúng. Đôi khi tôi cảm thấy giận dữ. Một cách bí mật. Tôi không bao giờ hét vào mặt thầy tôi. Trong 25 năm, tôi không bao giờ nói những cái từ tồi tệ với thầy của mình. Nhưng mà trong tim của tôi á, tại sao thầy lại kêu mình đi làm việc cơ chứ? Nhưng rồi tôi đã làm điều đó. Bởi vì cái nghiệp là nó kiểm tra cái trải nghiệm. Để xem coi cái nó có tác dụng hay không. Để xem coi cái 4 bước gieo hạt đó có đúng hay không. Đúng sự thật hay không. Chỉ là trải nghiệm. Và bởi vì điều này. Trải nghiệm. Thí nghiệm. Chính vì vậy mà chúng ta mới có chương trình DCI cho đến hơn 20 quốc gia trên thế giới mỗi năm. có khoảng 15.000 đến 20.000 người đến tham dự. Nếu tôi không khởi nghiệp, không công ra kinh doanh, nếu không tôi không chịu lắng nghe lời thầy, thì có thể là tôi sẽ rất là vui vẻ ở trong một cái tu viện nhỏ, sống một cách lặng lẽ, thiền định, học hỏi, nghiên cứu. Tôi sẽ không có trải nghiệm đó. Làm thế nào để dạy? Làm thế nào để nói? Làm thế nào để gặp gỡ người khác? Và có vẻ như là tôi chỉ có ngồi đó và giúp đỡ mấy con kiến thôi. Bởi vì tôi không có cơ hội để giúp đỡ người khác. Bây giờ, tôi nhìn lại, thì tôi thấy rằng thầy của tôi rất là thông thái. Bởi vì Lạt Ma là làm cho tôi được cân bằng công việc của tôi và thiền định của tôi, cuộc sống tâm linh và cuộc sống trong công việc. Nó rất là khó cho tất cả mọi người, không chỉ là bạn không. Mỗi người bạn chúng ta ở đây, chúng ta luôn cảm thấy rằng sự cân bằng của mình nó không có ổn, nó không ổn chút nào. Có lẽ mình thiền quá nhiều, có lẽ mình kinh doanh quá nhiều, dành quá nhiều thời gian kinh doanh. Phải cần có một cái sự cân bằng đúng. Khi bạn tìm được cái sự cân bằng, lúc đó thì công việc và cuộc sống của bạn trở thành là tâm linh, một cuộc đời tâm linh, công việc. Tất cả đều đạt được, bạn đạt được cả hai. Là các bạn vừa thiền định được, cuộc đời, sự nghiệp không cách ly với lại đời sống tâm linh của bạn. Nó sẽ đến cùng với nhau. Khi tôi làm việc thì tôi có đối tác nghiệp. Thì tên của ông ấy là Offer, từ Israel. Và đôi khi tôi bị bối rối là không biết người này là thầy của mình hay là sếp của mình nữa. Thì đôi khi mà người thầy sếp của tôi la vào mặt, thét vào mặt tôi, thì tôi nói là dạ thưa thầy, tôi bịt miệng lại không kịp. Thì đôi khi thầy là Lạt Ma của tôi hét vào mặt tôi, thì tôi lại nói là offer. Tôi bị bối rối. Ai là Lạt Ma, ai là sếp? Mà một ngày tôi quyết định, thì tôi quyết định là cái người sếp ở nơi công việc của tôi gọi là Makata. Thì người này rất là... Thì sau đó tôi mới thấy là người đó là Phật. Và khi tôi về nhà, khi tôi ở nhà thì Phật chăm sóc tôi, và khi tôi đến công việc là Phật cũng chăm sóc tôi. Chúng ta có cuộc sống gia đình, cuộc sống trong công việc, một cái đời sống tâm linh, nó sẽ rất là căng thẳng. Tôi xin lỗi. Thì nó sẽ căng thẳng trong vòng 1 đến 3 năm. Bạn cảm thấy tội lỗi. Mình không đủ dành đủ thời gian cho con cái của mình. Hoặc là tôi quá nhìn dành nhiều quá thời gian ở tu viện. Ngày hôm qua mình đã ở lại công sở rất là muộn. Có thể là mình là một người mẹ tồi tệ. Bạn sẽ có những cái khoảng tối này. Làm thế nào để khắc phục được nó? Thì hãy biến mọi thứ thành đời sống tâm linh. Khi người chồng giận dữ, thì chúng ta hãy dùng thiền tính không. Khi con cái hư hỏng, thì hãy sử dụng nó trong cái thiền tính không. Khi mà công việc kinh doanh của mình thất bại, thì hãy sử dụng nó trong cái việc thiền cảm tính không. Thì có vẻ như là cái cuộc sống, đời sống công việc của mình và đời sống tâm linh có vẻ tách biệt. Thì nếu bạn làm cho nó tách biệt như vậy, điều đó các bạn không hiểu tính không. Bây giờ để nói rằng, nó vẫn là đúng sự thật. Bạn cần nghiên cứu nhiều hơn, cần học hỏi nhiều hơn. Bạn có cố gắng tham dự những khóa lâm rim càng nhiều càng tốt. mà không cần phải làm tổn thương gia đình của bạn, mà không mất mát, mất công việc của mình. Bạn cố gắng tham dự càng nhiều càng tốt. Và mỗi năm, một vài lần, thì tham gia khóa tu, có thể là 2 ngày, 3 ngày, giữ tĩnh mình tĩnh lặng, ở trong một cái căn phòng nhỏ, hoặc là đi đến về miền quê, và tự mình tu tập 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, được không? Để mà tìm cái sự cân bằng. Bạn không thể nhìn thấy tính không trực tiếp nếu bạn không thiền định một cách nghiêm túc mỗi ngày. Điều đó không thể được. Không thể được. Bạn phải sắp xếp cuộc đời của mình. Có thể là dậy sớm một chút. Bạn phải thiền mỗi ngày. Như chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Đừng có làm phiền người khác với cái pháp của bạn. Bạn có gia đình, sự cam kết cho với gia đình. Bạn phải đi kiếm tiền. Bạn cần phải trân trọng những cái lời nguyện đó, cam kết đó. Nếu bạn phá vỡ cái nguyên cam kết của mình với gia đình của mình, nếu bạn có thể phá vỡ cam kết của mình với gia đình của mình, phá vỡ cam kết của mình với cái công việc của mình, và thì trong tương lai bạn sẽ phá vỡ cam kết của mình với Đức Phật. Tôi đã thấy điều đó nhiều rồi. Những người mà theo đạo Phật là sẽ tôn trọng gia đình của mình, có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với việc trong cái việc mà kiếm tiền. Và luôn luôn tu tập, thực hành. Được không? Cảm ơn. Thầy phải đi rồi. We do a mandala.